độc sợ mà phải nghe thật cuộc làm cái gì. Nếu thời cuộc nó sẵn có trong cái quả đồ tiểu thiên địa của chúng ta, đây là một cái thời cuộc rất lớn, nó đưa biết bao nhiêu sự phong ba bão táp, nó có thể đem tới dồn dập làm cho ta đảo điên ở thế gian. Bây giờ chúng ta sửa cái thời cuộc của chúng ta đi, đừng có nói cái thời cuộc của đại chúng. Thời cuộc đại chúng bây giờ cái văn minh nó tiến triển rồi, thành phần trí thức nó nhiều lắm rồi, bộ phận nào tổ chức theo một bộ phận này, rồi tự những người đó nó sai lầm thì nó đụng chạm lấy nó rồi nó sửa chữa. Mình đâu làm sao mình tham gia vô đại cuộc mình nói được. Mình lo sửa cái thời cuộc của mình để cái tiểu thiên địa còn tham sân si đây nè, cái sự đoan tối dồn dập trong đầu óc của mình sửa đi. Thấy không? Không nên mà bày ra nói là mai đánh Phú Thọ, mốt của đánh Chợ Lớn, người ta nói bậy mất công lắm. Kêu người ta bán nhà bán cửa có đỡ sanh hại thêm. Cái nào cũng là có cái đường lối cho người ta, dẫn dắt cho người ta hết á. Nhưng mà cái nào đi tới nó dễ dãi cho người tu, và cái nào có thể làm tai hại, cái đó là mỗi người có sự sáng suốt để nhận thức. Cũng như bà nói là rất đúng. Cho nên không phải là nói phê bình ông xấu, nhưng mà chúng ta lý luận ra để tìm một cái đường lối sáng suốt để dẫn tiến. Chứ đừng ở đâu, ở thế gian này không phải là ngoài ông sự, mà ở xã hội chúng ta không phải riêng mình ông sự, ông đạo chưa đủ thứ ông đạo hết, thấy không? Cho nên chúng ta phải cần nghiên cứu để tìm cái sáng suốt, để phân minh cho nó rõ ràng. Chứ không phải là nói con người bây giờ đi học cho nên đằng này thì người ta không có ông thầy. Tại sao người ta không có đặt có ông thầy, có người bạn nghiên cứu thôi? Bởi vì nếu mà ở đây có cái tập tục rằng là tôi tu theo thầy, tôi không dám phản thầy. Nếu mà thầy sai thì tôi sai suốt đời. Cho đằng này chúng tôi không có chấp nhận cho ai làm thầy ai hết. Chính mình phần hồn là làm thầy của bản thể ở đây, tự nhận thức để tu. Còn đừng có nên nghe lời tôi, nhưng mà nghiên cứu nơi tôi, coi thử cái hành động tôi nó thế nào. Đó, để cho tự do phát triển. Tôi đã nói hoài với tất cả bạn đạo ở đây, chứ không phải tôi không có dám làm thầy ai hết. Chính tôi làm bản thân bất độ, hà thân độ. Tôi đã nói cái câu này là tôi lo sửa tôi thôi. Đó, cho nên đừng có nghĩ trong thâm tâm là tôi tu ông thầy đó tôi không được phản. Chắc gì ông thầy đó ông nói đúng. Cho nên cái văn minh không cho phép chúng ta. Tất cả mọi người ở đây có quyền chống trả tôi và nghiên cứu phê bình tôi. Bất cứ một cái đạo pháp nào chấp nhận sự phê bình của người đó thì cái đạo pháp đó nó sẽ tiến. Còn đạo pháp nào mà cũng có như vậy đó thì cái đạo pháp không có tiến được. Phải không? Bởi vì thời đại văn minh nó không cho phép dùng cái chuyện cũ kỹ nữa, hay cái sao lục của những người khác, nhưng mà không có thực trạng đi tới cái hòa đồng tự nhiên thì tự nhiên nó phải bị chống trả. Cho nên đằng này không có nên vì cái đạo này mà đi bảo vệ cái đạo này. Không, tôi nghiên cứu cái này, cái khí cảnh này hay, tôi học cái cảnh kia dở tôi bỏ. Được, chúng tôi đồng ý như vậy. Còn cái đằng kia của ông sự thì cái hồi đó ông phổ biến đó thì không phải là ông có cái tâm xấu như tôi đã nói, ông muốn giúp cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái phương pháp của ông đối với những người cao thì làm được, mà cái người mà thấp thỏi rất khó khăn. Nhưng mà dẫn điện không phải dễ. Những người tu ở trên núi cao mới nghiên cứu cái pháp đó được. Thành ra tôi phân tích cho rõ cho mọi người hiểu, đừng có nghe lầm giữa bạn đạo và bạn đạo. Không phải là tôi muốn nói là chỉ trích ông sự, không có chỉ trích ông sự. Nhưng mà tôi phân tích cho sau này có nhiều bạn đạo họ được tới chỗ đó, họ nói là người kia bắt chước làm cái điều đó cho nó hư, là sợ dễ. Bởi vì mỗi từng tu nó khác. Có người ta tu có điển trên bộ đầu rồi, họ có thể dẫn điển họ tiến lên một cái nơi khác, trong đó theo cái sự chỉ dẫn của Đức, cái điển của Đức Di Đà. Còn nói ra cái người mới tập tu mà đi học cái người mà tu lâu rồi, học cái đường lối đó làm cái gì nó mạnh nữa. Phân tích cho rõ để cho mọi bạn nhận thức cái này cái kia cái nọ, để đừng cái khối nào, tôi nói thiệt là chiếc trực thăng nào bị rớt chỗ nào tôi coi trước, rồi tôi xuống nói với ông tư, rồi hai đứa tôi qua bữa sau coi báo thấy rõ ràng, và trong cái âm thầm nghiên cứu đó thôi, chứ không có dám phổ biến ra. Mình thấy mình cũng hay lắm rồi, nhưng mà rốt cuộc cái đó là không có phải cái chuyện hay. Cái chuyện đó là cái chuyện làm ngưng trợ cho người tu hành. Nếu theo thời cuộc thì phải tham gia vô cái nhóm địa tiên. Nhóm địa tiên phải luân hồi lại thế gian. Và mình quyết theo Đức Thích Ca thì Đức Thích Ca không có nói chuyện đó.
Thành ra với nghiên cứu qua bên này thì tôi bỏ dứt khoát cái đó. Lên hỏi có một câu đó mà làm cho tôi thức giấc, không dám nói tôi thật cuộc. Có mấy sợi lông nhau trước mắt mà đếm không được, nói chuyện gì, lo tu không lo, lo chuyện bao đồng. Cái câu nói của ông nó sâu xa vậy đó. Mình vừa nghiên cứu chừng nào thấm thúy chừng đấy. Hỏi đằng trước mắt con mấy sợi lông nhiêu con đếm được chưa, hỏi bao nhiêu ông đi mất à. Rồi bây giờ làm sao đây? Vừa suy nghĩ tới ra ông nói rất hay, rất thâm thúy. Mới nghiên cứu ra mấy người tu mà ở thế gian đi lạng hoạn, đi qua bên địa tiên đó mạnh lắm, rồi bị lôi cuốn xuống đây làm giáo chủ, rồi rốt cuộc không ra cái gì hết, để họ đề cao thôi. Cho nên đằng này chúng tôi không có, chúng ta đồng đẳng, chúng ta là bạn. Ở trong tình thương xây dựng, chúng ta đều có một cái điểm sáng như nhau, phải đồng phát triển để tiến. Có cái gì nghiên cứu à, không có nên ghi ở trong thâm tâm chấp mê đi tới thanh thản. Chúng ta là người đại diện trời đất mà, thành khí điện hoa sanh vật vật câu tạo thành bản thể, thì chúng ta là đang điều khiển cái tiểu thiên địa này, là ta đã đại diện trời đất. Mà chúng ta không có lòng tha thứ như trời đất, không có tình thương như trời đất, thì chúng ta rất hổ thẹn như trời đất, đừng có nói hổ thẹn với loài người. Cho nên càng ngày càng tu, bà thấy cái điển ở bộ đầu bà nó chạy nó nhẹ, rồi bà thấy càng ngày càng thơ thớ. Lần lần đây rồi bà thấy người ta nói ông trời xa quá, tới đây trước mắt bà cho đâu có xa. Thấy không? Không có xa. Cảnh tiên cảnh Phật cũng ở trước mắt, không có xa. Bởi vì bà đã hiểu rằng mở con mắt thứ ba. Bà nói với người thường mới tu, mở mắt thứ ba ai cũng muốn mở hết á, nhưng mà làm bằng cách nào họ không biết. Cho nên thôi họ phải đi từ từ. Những người mở được thì nó thông cảm về cái mở được. Cũng như tôi nói chuyện nãy giờ nghe, có người nghe cũng như ông Liêm ông nghe thì khác. Tôi còn điển của ông rút nó nhẹ, như ông Trung mấy người ông Linh đồ ngồi đó là nó chỉ dùng cái điển để nó nghe thôi, chứ nó không có dùng cái này nó nghe mà lại lý luận. Mình nghe đó rồi vừa nó khỏe, tối nay nó công phu dễ dãi, và cái tâm nó thấy nó nhẹ nhàng. Nói thiệt số mơ giờ mấy ông cũng chưa có cái gì ăn mà ngồi đây bộ cùng điên sao, nghe cái gì đây. Mà chúng tôi ăn cơm về cái tinh thần, ăn một bữa tiệc điển quang thanh tịnh, nói để giải cái ô trược, tiến tới thì sang sự sang lạng và thanh tịnh của nội tâm. Thì cũng như ta thiền vậy, cái đàm đạo ở đây nó khác, lấy về cái thanh điển đàm đạo, chứ không lấy cái trượt điển của nội tâm xuất phát, thành ra nó có phần nhẹ nhàng cho tất cả. Không, bởi cái hơi còn yếu cho nên bà cụ nên nằm hít á, tập nằm hít trước đi, cái hơi nó còn yếu, bởi vì lần lần đây rồi nó sẽ nhẹ. À, bây giờ thở ra nó hơi mệt rồi, thở nó mạnh lắm. À, hồi trước kia tôi cũng vậy đó, tôi làm tới nỗi tôi khóc cơ mà. Bây giờ hồi tôi tập thể thao, tập này kia kia hít vô ngực thôi à. Mà cái bây giờ ổng chỉ hít vô trong cái lỗ rúng á, tôi hít làm sao vô lỗ rúng được, tức quá không có đêm nào tôi làm được hết. Tôi xuống nói ổng năn nỉ, ổng chỉ cho tôi. Ổng nói có một câu, ổng nói bạn tu cho bạn tu cho tôi, cứ hỏi hoài. Bởi vì tao tu viên nó dưới trắng mực đen thì coi nó làm đó. Từ giờ mình tập lần nó mở ra. Cho nên nó tùy theo cái khả năng của con người. Nó khả năng của bà nó tới đó rồi nó sẽ mở. Bởi vì trước kia mình có qua những cái cuộc sanh đẻ và vầy xéo của đời, nó hao hơi tinh khí thần nhiều lắm. Rồi bây giờ mình khôi phục phải lần nên chút mai chút nó mới đúng độ. À, cho nên đừng có nôn như những người khác. Nhưng mà mấy người khác nói, thôi cho tôi hít một giờ cũng được nữa. Đừng có nghe họ, bây giờ tôi hít một phút là một phút, mai tôi sẽ hít hai phút, mốt tôi sẽ hít ba phút. Cái này là công bằng bác ái. Nó tùy theo cái trình độ của người tiến, cho nên người ta mới dám phổ biến một lượt cho tên nam phụ lão ấu. Thấy không? Chứ còn cái pháp không phải là gì đi phổ biến tầm bậy một lượt cho người ta được. Nhưng mà nó bị cái hơi đó nó kiềm chế. Rồi sau này cái người đó nó tu theo trình độ, nó có Mô Ni Châu sáng tối là nó kiểm soát lấy nó. Cũng như tối nay bà ngồi thấy Mô Ni Châu sáng vậy đó, mà mai bà làm cái gì động loạn sân si thì tối nó mất, là bà tự kiểm soát lấy bà. Cho nên cái pháp này mình tự tu tự tiến, không có ai làm thầy mình được hết đó. Cho nên trong cái nghiên cứu ở đây nó kiểm soát ghê lắm, không có phải người kiểm soát mà điển kiểm soát, điển của mình hai cái nhịp độ của con tim và cái bộ đầu nó mở đồng đều thì cho nó bật ánh sáng ra. À, bây giờ mình sân si thì tự nhiên mình phải củng cố kéo cái lỗ xuống. Hả? Khi mà kéo lũ xuống thì hai cái nhịp nó đóng lại, thì ngồi công phu không thấy ánh sáng, là mình thấy mình là bê bối rồi, không có thực tâm tu hành. Nhưng mà cái người tu ban đầu thì tu luyện sức khỏe tùy theo cái hơi của người mà tu, chứ đừng có nôn như những người mà đã tu lâu. Thì tôi hít một hơi bà thấy ngon mạnh lắm, tôi hít dài lắm, nhưng mà bà hít đâu có được. Nhưng mà 6 tháng sau bà nói tôi bây giờ được rồi đó, tôi nhẹ hồi trước đó. Lần lần cái âm thanh của bà nó cũng thay đổi. Để đúng vậy thôi, đừng không có gì hết, nó thay đổi. Cái đó là nó, hồi đó bà thấy đó là nó xuất phát cái nóng tánh, cái luồng điển của cái quả càng. Rồi bây giờ nó chừng nào mà nó không thấy rồi, nó sẽ thấy lại cái chỗ này, con người nó không còn nóng tánh nữa. Hồi đó nóng tánh. Khi mà bà mở được cái bộ đầu rồi không có nóng tánh được, không làm gì nóng tánh được. Cái bộ đầu bà mở khai thông rồi không có nóng tánh được. Nhiều người tu rồi nằm chim bao thấy này kia nọ là thấy cái tiền kiếp của mình, chứ không phải thấy Đức Phật bây giờ đâu. Ông đừng có xả, nó xuất ra rồi ông phải ngó nó mất đi. Ông cứ chú ý ngó cái đó cho nó hồi trở lại. Nó hồi trở lại. Tại sao ông ngủ không được? Ông phải một hồi lâu, vì nó chưa có hồi lại, ông xả đâu có được. Nó cho hư cảnh này nè. Nó xuống, ông nằm xuống là nó chạy về cái hư cảnh này nè. Mà nó xuống đây, nó qua khỏi cái này, nó cũng bay vậy. Dữ lắm. Nó ở chỗ này thôi. Cái hồn mình nó hé hở, nó bước xuống ở đây trước, rồi nó qua đây. Rồi thấy bay trên núi, sông, đồ này kia nọ đó. Đi xuống chứ không phải đi ra đâu. Nên đi xuống dưới đây, đứng ở đây là thấy nó chạy. Cái đó nó chạy dưới này, cái chuyện hồi trước mà. Ở xuống này nó chuyện hồi trước, bây giờ muốn đi trở lại cảnh đó không được nữa. Không có nữa. Nó qua cái chuyện hồi trước mà. Nó không biết lúc nào nó đi xuống đây, ông nằm là nó chạy xuống đây à. Vậy đó. Nhưng mà cái chuyện hồi trước thôi. Quá khứ hồi trước. Cảm giác chứ, bởi vì nó ở trong này chứ không phải ngoài đâu. Cái khớp xương, hai cái nhịp nó vừa mở, ông nằm xuống, ông công phu. Hồi đó ông thấy mà đi châu xuất ra, nó mất. Thì ông phải đợi nó hồi lại. Ông mới ngủ lại. Còn cái này ông không, ông nằm xuống thì nó phải hồi chứ. Nó hồi nó làm cái đầu ông ê nghe, thì nó vô mà, nó ra được rồi nó phải vô. Nó vô rồi cái nó bật, cái nó mở, ông thấy đi như này. Cái cảnh hồi trước. Rồi bây giờ ông thấy vậy đó, ông nói rành như vậy. Bây giờ ông muốn đi trở lại đó, ông coi cái chùa, coi nó tụng kinh gì, ông đi không được. Hết rồi. Và nó chạy tới lùng lại thôi. Còn chừng nào mà ông thấy như vậy đó, ông đi tới lùng lại được đó, ông là xuất hồn. Biên đi cái đó là nằm biên rồi sau này ông hội hết rồi ông xuất hồn ra, ông thấy là tế là cái chuyện hồi trước của ông à, không phải chuyện bây giờ đâu. Chuyện hồi trước, cái kiếp trước, quá khứ mà. Rồi quá khứ bây giờ đi trên lùng vô, pass up, đi trên lùng vô hết, trên vô hết rồi nó mới từ lỗ rúng nó qua cái trái cặp đi lên đi ra. Tỉnh lại, ở trong này không à. Ông qua cái chỗ này là tứ hải à. Bão bùng nguy hiểm qua cái cảnh hồi trước nó chụp trở lại, ông thấy rõ ràng núi sông, sau này nó thanh tịnh hết rồi mới bước. Mỗi ngày đi ra, tập đi ra đây, thì thấy trăng sao, rồi bước xuống đây thấy tứ hải, rồi thấy cảnh núi non, rồi từ ở đó qua đó rồi mới thấy cái cầu, rồi mới thấy rồng đồ này kia nọ đi lên. Bây giờ mới có cái dưa mới có chuyển ở ngoài, rồi ở trong này nó mở thấy vậy thôi. Cũng nói là mình nên chứ đâu, cứ giật ngó ngay nó đi, ông động cái nó hồi lại. Cho nên khi ông nằm xuống rồi cái đầu nó ê lại ở chỗ đó. Còn ông đi rồi ông đợi cho nó trở về rồi á, ông nằm xuống không có nữa. Không có. Không phải cái điển nó xuất về cái phần của cái vía đó, nó xuất cái hơi cuối cùng nó phải nóng chút xíu. Nhưng mà sau này nó hết rồi. Là nó xuất kéo cái phần trượt điển nó ra mà. Không có cái gì đâu. Không có nóng, không có nóng gì đâu. Nếu mà nóng mà cô làm sai là con mắt nó đỏ. Cái này nó mắt nó không có bị đỏ. Cái trượt điển nó xuất ra không sao. cũng vậy, cái trược điển, cái phần trược điển nó xuất ra hết rồi thôi, đâu có nữa, đâu có phải mỗi đêm mỗi nóng vậy, không có đâu, không có đâu, cái đó cái ảnh hưởng cho nhẹ thôi, không có gì. Nhưng mà cái hay là ăn thua cái ông chụp hình này nè. Bây giờ tôi nói như là có nhiều người không có tu theo cái pháp này mà họ năn nỉ rồi xin cái hình, tôi để xin ông cái hình cho họ, họ tới hoài. Cái thằng tôi nó nói bây giờ cái hình này thôi, tôi không có cái hình này là tôi không có làm ăn với ông nữa, cho tôi cái hình đi. Cứ xin cái hình hoài. Hôm trước ông đem cái cuốn mà dịch chữ pháp đó, nó lật ra nó coi, bây giờ nó xin cái hình đó mà năn nỉ ông rồi, tôi tính nói ông quên rồi. Nó xin cái hình đó thôi à, thầy cỡ tôi làm gì thầy cỡ, mà tôi xin cái hình đó thôi, à, không biết thầy cỡ tôi lấy đem gì nhà tôi làm cái gì thầy cỡ tôi, nhưng mà tôi xin cái hình đó. Nó cứ đòi vậy, bà ngầu đánh telephone xin cái hình đó, nó kỳ lạ lắm. Tôi thấy cái hình đó mà cả ngày, bây giờ tôi về tôi ngủ tôi cứ nhớ cái hình đó, bây giờ phải cho tôi cái hình đó tôi mới ngủ được. Nó cứ xin cái hình đó rồi chắc ông đó sau này ông cũng tu được. Thế là cái pháp luân anh làm chưa có đúng à. Anh tới đây nghiên cứu cái pháp luân với tôi đi. Cái pháp luân làm không có đúng, anh Trung làm ơn, anh Trung làm ơn lưu ý cái pháp luân, ông làm một cái pháp luân không có đúng. Bây giờ phải chỉ ông làm pháp luân nằm đi. Ông bị yếu tim nữa. Cái tim yếu à. Rồi đánh cái đó nói về, nói qua thì dị đoan. Nhưng mà cái gia đình á, nhiều khi những người quan quyền ác ôn đó thì nó mới bị cái tai nạn đó. Nhưng mà cái tai nạn đó, những người gia đình mà không có thức giác để tu sửa thì họ phải lãnh cái đại nạn cho cái phần hồn đó, cho nên nó triền miên hoài. Có nhiều người cái đương giàu có mà rốt cuộc phải đi lượm tàn thuốc hút đó. Cái lý do đó khổ lắm. Nói tôi luận về vấn đề đó thì phải biết về cái gia đình ác ôn của người ta hồi trước đó. Ông bà để lại cái nghiệp quả, rồi con cháu nó cắt đầu không nổi. Rồi nhiều khi vì cái mã mà trôn cái phương hướng nó sát cái trong gia đình cũng có nữa. Đó, cái đó nó quan trọng lắm. Cho nên nhiều người không hiểu, người Việt Nam thường thường chết phải xem mặt cuối cùng, xem một lần đó. Nhưng mà có người người ta kỵ, nó sát cái tuổi này nó sát với tuổi kia, dòm vô cái nó điên à, mà không biết, nó nguy hại lắm. Có người có cái tuổi nó không có khách nó mới được đưa lên trên quyệt, còn người tuổi khách là đưa lên quyệt không được. Mà tu bên vô vi này mà được cái điển trên bộ đầu thì không có chấp cái đó, còn điển chưa lên cái bộ đầu thì nó cũng phải theo cái chiều hướng sanh khắc của cái tử vi. Còn tu mà được dội cái điển lên trên bộ đầu thì không sao hết, ai chết mình ngó cũng không sao hết, sức lệnh nó nặng đầu, tối nay mình về mình công phu coi cuộc lại. Còn người thường thì nó phải bị cái ảnh hưởng sanh khắc đó. Bởi vì cái luồng điển của cái mã đó nó thuộc ác ôn, thì thuộc gì cái trượt điển nhiều, nó tụ hợp cái trượt điển, nó cái lúc mà nó chết đó nó bị nhiều cái còn quỷ quái nó xâm nhập nơi nơi cái mã đó cũng có nữa, thì cái điển đó nó nặng, nó thích hợp với cái điển của thiên lôi. Còn cái điển nhẹ thiên lôi không có đánh được, cái đó không có thiên lôi đánh, nó thích hợp thì nó rút xuống à, nó rút xuống à. Bởi vì người ác ôn là nó ma quỷ không à, nó bao giờ ở đó ma quỷ rồi luồn trượt điển, và nó hai cái nó thích hợp nó rút xuống thì dưới kia nó tan. Có đó là luồng điển thôi, còn ở thế gian họ bày chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Nhiều người nói thiên lôi đánh đi đào mã lấy cái búa thiên lôi, có nhiều người cũng đào cả mấy năm mà không có cái búa, không có nữa. Không có cái búa thì lấy đá đẽo thành cái búa, nó này cái búa thiên lôi nó mài uống hết điên. Vậy thì bây giờ có nhiều người cũng còn có cái búa thiên lôi đó thì thôi mài cho họ uống thì họ cũng vẫn điên. Nếu mà uống hết điên thì chính phủ cũng đỡ mở cái nhà thương chợ quán làm gì. Một cái búa đó trị đủ rồi. Thấy không? Búa thiên lôi. Đâu có búa thiên lôi, nhưng mà họ nói là trừ ma ốm quỷ đó. Rồi rốt cuộc mà người nào điên đi mài lấy nước uống rồi thử hết không? Không hết đâu. Cho nên cái gì cũng phân tích cho nó rõ ràng, đừng có mê tín. Cho nên chúng ta tu ở đây là bước vào điển giới, không có cái chuyện thế gian nữa. và nó sửa cái mạng môn, sửa cái tử vi của bà đó, phải sửa. Tu cho đúng mức ở đây là nó phải sửa. Và theo tử vi nó nói năm đó phải nạn gì mà tới đó nó vượt qua, sơ sơ thôi, sửa. Chính bản thân tôi ở trong cái kinh nghiệm đó mà ra, chắc chắn là nó sửa. Phải rồi, bây giờ nghĩa là mình nói là luồng điển, còn tử vi người ta phân, người ta phân nó thuộc về cái kim mộc thủy hỏa thổ, ta phân tới cái năm đó nó là cái mạng ngôn nó thuộc về quả gì, và nó đụng phải cái năm đó là cái nó khắc về thuộc về luồng điển nào. Có tử vi có phân minh chứ, nó cũng là điển không, nó phân minh ở trong kim mộc thủy hỏa thổ mà, thì tới đó nó đụng là phải chịu, cũng là điển không à. Còn nếu mà không biết điển, không có xem tử vi không có rõ đâu. Hả? Ráng làm đi, bây giờ nó sắp sửa, nó rửa cái bộ óc đó, sau này chị bị sổ mũi, ngủ uống thuốc không hết đâu. Rồi nó hết rồi cái thì nước miếng nó ngọt. Rồi biết làm luôn không sao hết, làm luôn, hay là đứng làm cái này nó hết nhảy mũi, làm cho cái màng phổi nó ấm á. À, không sao, nhưng mà sau này nó bị sổ mũi á. Nó sổ mũi là nó rửa cái bộ óc. Uống thuốc không hết, nhưng mà tự nhiên nó sẽ hết. Đã công phu chưa đi tới, tôi coi cái đầu coi. Cái này làm soi hồn cho nhiều, bà làm soi hồn được mấy phút. Làm soi hồn cho lâu thì nó mới hết à. À, bị cái cốt xương mà mở nó hay vậy. Không sao đâu. Và tiếp tục soi hồn nó hết à. Soi hồn cho lâu một chút đi. Thấy không? Trong mình nó khi ăn được, khi ăn không được. Cái bao tử yếu. Bây giờ phải tập nằm hết đi. Hả? Tập nằm hết cho nó ăn được cái đã. Tập nằm hết á. À, ai chỉ cho bà công phu? À, cô Bảy nói cô Bảy chỉ vừa nằm làm pháp luân cho nó ăn được, cho nó giúp lại cái bao tử cho nó mạnh lại nè. Hả? Mà trong đó nó thích ăn cái gì mua ăn, chứ đừng có nói là ăn như có tội với ông Phật đồ này cái nọ, rồi ăn đầm bậy đầm bạ nó yếu trong mình đi, nghe không? Thôi soi hồn thét là nó giải đi, soi hồn cho cái thần kinh nó mạnh là nó giải. Nhưng trong mình máu huyết nó không có điều hòa, nó yếu nữa, với ăn không được. Lớn tuổi rồi, nó không có mắt, không có lỗ tai điếc thì mắt cũng lờ, nó phải sống lâu một chút. Nhưng mà gặp cái pháp này mà nếu mà bà cụ chịu, có ai ở bên nhắc dùm cho bà đó, sơ hồn, hả? Như pháp luân đó, rồi nó sẽ khôi phục qua sơ hồn cho nó, thần kinh nó đầy đủ mạnh lại, rồi pháp luân cho nó làm cho cái thần thủy nó điều hòa, thì con mắt nó bớt lờ. Nhưng mà ai dẫn cụ tới đó? Đó thì bây giờ nghe là làm ơn dìu dắt dùm cho bà, chỉ phải chỉ nhiều lần cái bà quên á. Chỉ cái soi hồn này cho bà đi, hả? Nó tập trung ở đây rồi làm pháp luân cho cái thận thủy nó mạnh này, con mắt nó bớt lờ, hả? À, vậy nó tốt chứ? À, tiên nữ rồi nó đâu có phàm tâm nữa, nó bởi vì hồi trước mình ham thích những cái này kia cái nào, bây giờ hết rồi, nó nhẹ rồi, nó phải hết. Phải rồi, bây giờ phải soi hồn nè, làm pháp luân nó mới trị hết cái bệnh. Thấy không? Cho nó ổn định cái thần kinh rồi lúc đó chị mới vui vẻ. Chỉ có cái vui vẻ là nó hết bệnh nè. Chứ còn mà ngồi một mình cái là bà nghĩ chuyện buồn không. Ngồi mình là buồn á. Cho nên nếu có cơ hội mà có cái máy này đó, cho bà nghe cả ngày bà vui. Tôi nói chuyện đó rồi bà vui. Rồi còn mà bà ngồi mình là bà buồn à, nghĩ chuyện buồn không à. Cứ giữ hoài làm sao được, thấy không? Rảnh đi đứng ngồi nằm nhớ Nam Mô Di Đà Phật ở trên này, thay thế cái chuyện buồn, nhá. Không có đâu, công phu thì nó có chút định cản trở, nhưng mà ông công phu cái này á, thì chư tổ người ta hoan hỷ. Ông có đi làm tầm bậy, ông có sai quấy, thì ông có bị đâu, thấy không? Thì ông nói, được rồi, chừng nào ông tu, ông nói tôi xuất phát đi ra. Ông đánh lễ tổ chứ không có sao hết. Thấy không? Nó bây giờ nó không còn chuyện nữa.
Thì bây giờ ông tu ngay Phật là ông mừng lắm, không có cái gì đâu. Sao ông cương quyết ông trở về mà ông đâu có cái chuyện đó là chuyện đời. Hồi trước cái phong tục hồi xưa người ta làm để cho con cái nó nghe qua những cái lời sám hối kinh kệ để nó ăn hiền ở hiền, ăn ở hiền với người ta. Chứ còn lúc của cái phần hồn nó không có ăn chịu gì hết á. Còn cho nếu bây giờ nói giờ ông Mỹ ông không có tụng kinh, ông này kia kia nọ rồi ông đi đâu? Ông Pháp cũng vậy, không có thầy chùa bên đó rồi làm sao ông sống? Ai mở cửa mã cho ông? Thấy không? Thì đương nhiên ông tự giải quyết với ông thôi. Còn cái chuyện mình là tập tục của mình là tại sao hồi trước vua chúa nó đập tài lắm, rồi phải đem cái câu kinh sám hối của mấy ông sư ông bày ra để đặt cho hậu thế nó noi gương ở hiền, chứ không có làm gì hết á. Một lần sám hối, một lần giải kinh, người ta nghe câu kinh thâm thúy, rồi người ta thấy cái tội lỗi ăn năn và người ta thấy con người phải chết, họ bớt hung hăng đi. Cái đó là kêu mình dạy đời chứ không có giúp gì cho người chết. Cái đó là cái chuyện tốt. Bởi vì hỏi tại sao mà họ nói gì thiên cơ bất khả lậu đó, bởi vì họ chưa biết thiên cơ là gì mà làm sao họ dám nói chuyện với cụ. Thì họ nói một câu thiên cơ bất khả lậu để cho bớt hỏi đi, chứ hỏi tới họ nói không, nói không được. Mà sau này bởi vì tất cả cái gì đều công khai. Hồi trước hồi xưa ở thế gian này, cái bà biết làm bánh mà cho thiệt ngon đó, mà người ta tới người ta hỏi cho bà làm sao nữa không, để tôi làm tôi bán như tôi không vậy. Phải không? Thầy thuốc trị bệnh cho thiệt giỏi cũng vậy nữa. Thầy tật đá này kia kia nọ, xương gãy xương người ta có thể làm liền được, nhưng mà nói tôi cũng không vậy, không có phổ biến. Thì vì đó cho nên nó không có giúp ích cho cái hậu đại, và nó bị lạc hậu một thời gian ngắn là ông đó ông phải chết rồi, hay là bà phải chết rồi. Thành ra cái xã hội văn minh này nó đem ra công khai, nó không có chờ giấu giếm nữa. Tại sao bên Tây Phương người ta tiến bộ hơn mình? Hồi trước mình đốt pháo thăng thiên lên trên trời châu, mà giờ người ta làm quả tiễn là vô cung trăng, là ta mượn cái lý do đó người ta nghiên cứu. Còn mình đốt pháo thăng thiên cái nghề của tôi không vậy. Đó, đó thì cái mấy ông kia cũng vậy. Nếu mà bà hỏi tới tiên Phật này kia cái nọ thì bà nói ông nói thôi, người này trình độ không có tới đâu nói làm chi. Nói mất đức, bởi vì họ chưa thấy cái sáng suốt của cụ. Cái sáng suốt cái phần hồn của cụ là từ ở bên trên xuống, chứ đâu có phải ở thế gian tạo được phần hồn đâu. Họ chưa hiểu. Nếu ai hiểu cụ là một người tiên nữ ở thế gian, luân hồi xuống thế gian, từ ở trên trời luân hồi xuống thế gian, thì họ công khai nghiên cứu với cụ. Còn họ không hiểu. Họ không hiểu thành ra họ nói là thôi, họ kể cụ cũng như là một người đệ tử hèn thấp vậy thôi. Họ nói thiên cơ bất khả lậu, con lo cúng đi thầy độ cho vậy thôi. Có không? Ta nói đằng này chúng tôi là có sự thật, đó là sự thật. Chúng tôi ở trong cái bộ óc thời đại là cái gì đạt được là phải nói ra. Bởi vì một thời gian ngắn là tôi đi, người khác sẽ dở hơn tôi và tiếp tục nói những cái gì họ đạt được, để cho hậu đại người ta tiến bộ mau hơn. Bây giờ người ta làm quả tiễn đi lên cung trăng, sau này người ta chế cái khác cũng đi lên cung trăng được. Nó tiến bộ mỗi ngày mỗi khác. Hồi xưa làm cái xe đạp, bây giờ người ta làm xe hơi, người ta chế ra máy bay. Thì nhờ cái người tiền bối để lại cho người sau nghiên cứu tiếp tục, nó mới tiến bộ được. Thì đằng này cái tu pháp cũng vậy, phải đem ra công khai chứ không có giấu giếm. Nếu giấu giếm là hư. Tôi nói coi kinh Kim Cang mà không có hiểu kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là nó khai thông bởi cái điển giới của Thượng Tùng Trung Thiên. Mà bây giờ bác chưa có cái điển giới Thượng Tùng Trung Thiên, bác coi kinh Kim Cang là không biết nói gì. Bây giờ có nhai nuốt bỏ bụng nó cũng không biết nói cái gì. Nó phải minh cái lý từ ở bên trên, cho nên muốn biết những cái đó bác đọc một câu rồi tôi cách nghĩa một câu, nó dễ lắm. Nhưng mà hành cái nào á, bây giờ bác nói coi nào giờ coi kinh Kim Cang không hiểu á, rồi bây giờ tu đi, tu thời gian dòng kinh Kim Cang tới ra, họ nói cái đường lối, chỉ rõ cái đường lối cho mình tu tiến mà mình không hiểu. Ứng nha. Là đó thì bởi vì là gì? Ứng vô thường trụ là trung tâm bộ đầu này, nó phải phát quang ra hòa đồng với cái luồng điển của vũ trụ, nó mới đạt được cái thanh điển ở bên trên của nhà Phật. Còn cái đó bác chưa có mở, bác sao ứng vô kỳ trụ, bác ứng vô nào đâu. cái nơi quần không có mở làm sao ứng. Điện ở trên cái kia người ta liên cái xuống dưới này và bơ qua xuống dưới này, mình không có liên lạc được, mà điện của mình cũng xuất phát lên trên đó làm sao ứng được. Ứng vô kỳ trụ là luôn luôn không có cái chỗ nào là nhất định, cứ vô biên luôn luôn nó phóng phát luôn luôn. Nó đi tới cái không không thường trụ rồi là nó tâm nó mới không động đó. Cho nên đọc cái trong đó hay, nhưng mà bây giờ bác hành cái pháp này rồi bác coi lại nhớ cái câu đó và ngay cái điển nó chuyển lên trên đầu rồi bác hiểu tới là mình thiếu hành thôi. Kinh là mình học hết rồi mà mình thực hành thiếu. Rồi giờ bác sơ hồn pháp luôn đâu, rồi lần lần bác hiểu cái kinh đó rõ ràng. Chỉ có cái bổ túc cái này là hiểu cái kia. Tôi nào giờ tôi chưa biết coi kinh Kim Cang, tôi chưa có coi qua, chưa có đọc qua cái một trang nào hết. Bất cứ cái kinh gì ở trên thế giới này tôi cũng chưa có đọc. Mà cái kinh nào muốn nói thiện chư giáo tinh lành là tôi bổ túc được hết, không có cái gì hết. Bây giờ có thuốc của trời đất để sẵn đó, là cái pháp này hành để hưởng cái thanh khí điển của trời đất, để cho nó hòa cảm bên trên, nó bớt sự lao, không có tham sống sợ chết nữa, thì tự nhiên cái bệnh căn nó phải giải tỏa. Cái bệnh do trong cái căn bản tham sân của con người gây ra cái bệnh hoạn ở ngày nay. Cho nên bây giờ tu cái phương pháp này để giải tỏa cái căn bệnh tham sân, chứ đừng có nghe lời này kia nọ cúng quải thét rồi mệt lắm. Bây giờ phải thực hành đi, gặp cái pháp này thực hành. Nhiều người bệnh ghê lắm, nhưng mà rốt cuộc rồi người ta cương quyết thực hành nó giải tỏa hết. Bởi vì sẽ uống ngay cái thuốc, cái điển của Lưu Ly Quang Phật trị, giúp cái bệnh căn tham sân si hỉ nộ ái ố dục, do đó nó mới phát bệnh hành hạ cái cơ thể. Bây giờ tu tiến lên trên nó giải tỏa rồi thì không còn sự hành hạ cơ thể nữa. Thì bác có đến đây nghiên cứu thì nên cùng chị em nghiên cứu để về thực hành thử trong vòng 6 tháng là biết. Đó, thì bây giờ của cái việc nghiên cứu pháp ai đưa tới thì nói chị em người ta chỉ thực hành cái pháp đó. Mà phải nghiên cứu, không nên mê tín nha. Phải thực hành, phải làm, còn không có làm là thất bại. Mình sửa mình để đón tiếp cái thanh điển ở bên trên. Còn không có sửa mình, không có đón tiếp được thanh điển ở bên trên. Làm biến là phải ráng chịu khổ, tâm tối, mở ra nó mới sáng suốt. Không sao, cái đó cái chuyện thấy chim bao cái đó là không ăn chung gì hết á, mình chỉ niệm Phật thôi. Cả cái trực khí mà ai cũng có ma quỷ trong mình hết, nói thiệt kìa, rồi đuổi nó ra hết, không ăn chung gì. Nó ra nhờ cái đó mình mới tiến tới, hồi nó dối tôi làm vậy, bây giờ nó hết rồi, thì tôi tiếp tục tu nữa. Lốt cuộc những cái đó nó đi mất. Thấy không? Chính tôi đã làm cho tôi sáng suốt và mạnh dạn. Tôi tin cái pháp này tôi sẽ đi tới còn sáng suốt hơn nữa. Ma quỷ trên đời còn nhiều hơn cái chuyện con ma con mèo đó ăn chung gì. Chúng tôi có cái phương pháp. Ở trong đó nó có cái phương pháp chỉ công phu. Cái cuốn này cuốn xuất hồn hả? Cuốn xuất hồn hả? Bạn về coi trong cái cuốn xuất hồn đó nó có nói rõ ràng cái phương pháp. Là mình phải khai thông cái bộ đầu. Tụi chúng ta cũng là một vị tiên đồng nhập xác, chuyển từ bộ đầu qua xương sống, rồi vô cái cặc đó, nó có cái niết bàn, nó đánh một cái, nó đưa cái hồn chúng ta giam hãm trong con tim. Cái hồn thuộc về dương điển, cái vía thuộc về âm điển. Ở ngày lộ đúng, âm dương hiệp nhất duy nhân, sống đồng quan, chết đồng quách. Cái vợ chồng thế gian không có sống một thì và không có chết một thì. Cho nên người đầu bị giam hãm trong con tim, họ sai lầm, ăn thua tranh đấu cái chuyện mặt tiền mà thôi. Số cuộc không biết cái hậu quả trung ương của mình. Chính chúng ta xuống đây là chúng ta để cái cơ cấu tiểu thiên địa này để cho vạn vật chuyển kiếp. Thấy không? Bạn ăn cái này cái kia cái nọ nó theo mình. Mà bạn đi thực thi cái đường theo Phật thì chúng nó sau này được kết quả theo Phật. Đi tới thanh tịnh chúng nó được thanh tịnh. Mà bạn đi theo động loạn thì nó cũng theo giúp cái chuyện động loạn cho bạn. Thấy không? Tại vì cái phương pháp công phu của chúng tôi phải trở về cái đường lối nhập xác. Hồi trước chúng tôi xuống bảo bộ đầu, bây giờ phải khai thông bộ đầu. Thì cái phương pháp sơ hồn của chúng tôi nó mở ngay trung tim bộ đầu. Rồi chúng tôi nhắm mắt ở đây nó mới xuất phát cái Mô Ni Châu. Hồi trước cái thánh thai, cái thai mình xuống, thai noãn nhập sát ở trong cái thai noãn của mẹ thì một cái vòng tròn máu thôi. Rồi nó phân ra âm dương, rồi mặt mũi tay chân mới thành ra con người. Cái hình thù kết tập bởi tứ đại nước lửa gió đất, thành cái hình thù. mà cái phần hồn chịu trách nhiệm mình quản lý, mà cái sáng suốt của mình muốn đẩy nó đi với phương hướng nào cũng được, mình cho nó đi đường xấu nó đi đường xấu, mà mình không dứt khoát mình trở về đường tốt và đi trong cái thanh tịnh. Bởi vì tại sao chúng ta phải đi tới thanh tịnh sau sự động loạn? Tất cả những vị bô lão ở đây cũng vậy, ngài muốn đi tới thanh tịnh, mà hồi trước tuổi trẻ ngài thế nào, ngài động loạn ghê lắm, nhưng cái động loạn không có hiệu quả, ngài mới tức trí tìm về cái thanh tịnh, mới tìm qua Đức Thích Ca. Đức Thích Ca đã thành cái công, ngài tự tu tự tiến cho ngài, không nhờ đỡ ai. Sau văn võ học được rồi, ngài thấy ngài đang bị ràng buộc. Ngài là một vị thái tử, muốn uống rượu có uống rượu, muốn tiền bạc có tiền bạc, muốn cái gì có cái nấy, nhưng mà cái lễ nghi thủ tục cái đó nó ràng buộc ngài. Ngài mới trở về cái tự do 100%, ở dưới cái cảnh thiên nhiên mà tự tu tự tiến, để vượt qua cái sức hút của đường hồng trần. Tới cái lúc ăn uống ngài cũng không có cần thiết, ngài mới đạt được cái, ngoài cái cơ thể này còn cái phần thanh điển. Cũng như bây giờ chúng ta đàm đạo ở đây là cái hồn sở tại, tôi nói bạn hiểu, bạn nói tôi minh, thấy không? Còn cái xác chết chưa mắt mũi tai miệng kêu nó không có minh, là cái hồn nó xa bản thể rồi, nó hết chủ trương. Bây giờ chúng ta còn chủ trương, chúng ta phải nhận định cái đường cùng, có đến là phải có đi. Chứ lúc ta đến thế gian ta đâu có bằng lòng đến, nếu ta bằng lòng đến ta đâu có khóc. Thử xem con chúng ta ra đời nó khóc, mất tất cả tự do, và chúng ta sống tập quán ở thế gian này, chúng ta đâu có muốn chết. Nhưng mà chúng lúc chết chúng ta phải im lìm ra đi, chứ không biết thời giờ chết. Thì vì đó chúng ta có cái thông minh tức trí, chúng ta mới tìm hiểu, mới học cái chết trước khi chết. Chứ không phải là tôi sửa tôi ở hiền làm cái gì, tôi sửa để tôi hiểu tôi ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tại sao tôi mang những cái tai nạn hiện tại, do đâu tạo cho tôi, tiền kiếp tôi đã làm việc gì, ngày nay xảy ra cái tâm tình nóng nảy như vậy, tại sao? Lỗi tại ai? Chính là phần hồn. Cái sự sáng suốt ứng dụng bên trong bỏ cái bureau trung ương, cái văn phòng trung ương này bỏ mà đi theo cái chuyện đời, hơn thua. Người này kích động, người kia kích động, mình theo sự hơn thua. Bây giờ mình trở về với trung ương, thì đằng này chúng tôi có cái phép soi hồn, tập trung ở đây, cái thần kinh của bạn càng ngày càng dồi dào. Rồi bạn làm pháp luân, đem cái thanh khí điển của trời đất vô hòa cảm cái ngũ tạng. Bởi vì trời đất cũng nước lửa dưới đất, mà ngũ tạng bạn cũng nước lửa dưới đất. Bạn đem cái sáng suốt ở bên trong đánh đổ cái trượt ra ngoài, thì con người của bạn càng ngày càng thanh càng nhẹ. Bạn đi tới cái thanh tịnh, bạn mới quyết định con đường trở về tương lai. Ngày nay mình bị tai nạn là cái khởi điểm của mình trước kia không tốt, của tiền kiếp động quá động loạn, kiếp này mình phải bị những cái sự động loạn nó vạch xéo mình. Bây giờ mình nhận thức được cái tiền kiếp mình mới mới làm khởi điểm thanh tịnh, thì sau này mình sẽ được cái đường lối thanh tịnh, tránh cái luân hồi lại thế gian. Chúng ta xuống đây làm người, rồi sanh con, gia đình, tất cả đều động loạn, không có giờ phút nào cho chúng ta yên hết. Dù bây giờ chúng ta có tiền bạc, ăn nhậu sung sướng cũng đều là động loạn, thấy không? Bạn bè bảo rằng mình uống rượu này kia nọ châu bầu, rốt cuộc bệnh hoạn mình trả tiền, cái nó đâu có trả. Cái sự động loạn nó quy nguyên về mình. Cho nên khi chúng ta nhận định được cái đó nó không phải là giá trị trường cửu, thì chúng ta phải trở về với thực trạng của chúng ta. Mà do cái ý chí cương quyết, đại hùng, đại lực, đại từ bi, phải chịu sửa cái cơ cấu hiện hành, sửa cái tánh nết hiện hành, mà để quy nguyên về điển giới, chứ không còn cái thể giới nữa. Từ đầu tới chân chúng ta đều là giả, phải chết. Bây giờ bạn nói bạn không già không được, phải già, phải chết. Con mũi nhỏ tới lớn không có con mũi cắn, bạn phải chết. Cái tế bào nó phải tiêu diệt. Thì chúng ta ở thế gian còn chấp chuyện thế gian làm gì? Họ làm gì thế kệ họ, tôi lo cho tôi. Tôi có vợ, có chồng ở trong này, có con, có gia đình. Ngũ tạng mỗi bộ phận có 250 vị tỳ kheo, một tổng cộng 1250 vị đang theo mình tu. Mình theo ma, nó theo ma, mình theo Phật, nó theo Phật. Cái phận sự của mình lớn quá mà mình bỏ, không có trở về với thực trạng. Tại vì trong đó nó tâm tối, càng tâm tối thêm, cho nên nó làm cho mình nóng nảy vì theo cái ngoại cảnh. Bây giờ trở về với thực trạng thì con người không còn nóng nảy nữa. Và chúng ta sẽ làm điều gì? Chúng ta phải làm đại sự thay vì tiểu sự. Bây giờ quá trình động loạn của mình mà mình dứt khoát được,
mình trở về thanh tịnh thì những cái sự ảnh hưởng của mình sẽ đưa ra cho tất cả mọi người, để họ trở về thanh tịnh như mình đã đạt được từ bản loạn đi tới thanh tịnh. Thì đương nhiên mình đã giúp người ta đi qua một khúc đường bình an để tránh cái cảnh luân hồi lại thế gian. Thì cái phương pháp của chúng tôi giai đoạn đầu tu cho sức khỏe, cho thần kinh bạn được ổn định, tinh thần nhãn quan bạn được đầy đủ, sức khỏe dồi dào, lần lần rồi nó mới đi tới thanh tịnh, nó bước qua đạo pháp, nó mới thấy hồn vía. Chứ bây giờ chúng ta đang bị đậm loạn, không thấy hồn vía được. Bây giờ cốt yếu là sức khỏe trước đã, rồi nó đi tới thanh tịnh, cái luồng điển nó bảo vệ bản thể đã, không cần bùa phép gì hết, chỉ lấy cái điển hòa đồng với vũ trụ. Lúc đó thì cái tai nạn không còn xảy tới nữa. Còn bùa phép là tạm thời mà thôi, không có ứng dụng trừ cửu đâu. Cho mình cần thực thi cho cái tâm mình tịnh. Nếu mà Đức Phật dùng bùa phép đó, thì toàn quốc biết bao nhiêu là ông sư sãi có thể cho phép cho Ngài đeo đêm đây mình đầu mấy ngày cũng có bùa phép nữa. Nhưng mà Ngài không có dùng, Ngài dùng một manh giải để che thân thôi. Nhưng mà rốt cuộc bùa phép tới không phá Ngài được. Cái tâm Ngài vẫn bình tu tiến để dìu dắt tất cả những người đồng loạn. Ngài đã chiến thắng cái tình thế đồng loạn, mà chính mình đang ở trong cái giới đồng loạn. Bây giờ mình chiến thắng cái tình thế đồng loạn thì mình đi gần tới Ngài chứ không có xa Ngài. Thấy không? Thì tự nhiên bạn tới đâu nghiên cứu thì bạn phải coi ở trong đó. Rồi giờ mình tự mình thực hành, mình cương quyết mới làm được. Chứ đây không có thầy, không có bắt buộc người ta được. Ai cũng có cái sáng suốt riêng. Như tôi đi trước, tôi hồi trước tôi động loạn hơn bạn, mà bây giờ tôi được thanh tịnh, được chỉ nói cái công chuyện đó thôi. Rồi chúng ta trao dồi sửa đổi tu, chúng ta đồng đẳng với nhau là bạn, đem cái tình thương ra xây dựng, giúp đỡ lẫn nhau. Vợ chồng cũng vậy, con cái cũng vậy, kể tới trước người tới sau, chứ không ai không chế ai được. Mỗi người nó có tánh riêng. Con mình nó cũng vậy, có đứa tánh vậy, có đứa tánh khác. Mình chỉ bổ túc xây dựng thôi, chứ không có làm gì hơn nó được. Cái chém chết cái tánh nó cũng vậy đó. Lần lần mình ảnh hưởng cho nó thức giác, nó hiểu nó không phải là người thế gian. Mình để bản thể nó ra được, chứ đâu có để được phần hồn nó. Phải không? Vợ chồng mỗi người có điều có cái riêng biệt. Mình ở trong cái tinh thần xây dựng, sửa mình. Tất cả thế giới đều tốt, chỉ một mình xấu thôi. Hằng ngày chỉ cai trị mình, sửa mình là đủ rồi, thì tự nhiên nó khai thông. Chứ đừng cho mình là tốt, cho mình là tốt là sai.